Cứ theo lời ông huyện thì con Yến nó nhí nhảnh ghê hồn đi. Bên ngoài thì nó nghiêm trang như ai, nhưng thật ra nó lẳng lơ không thể chịu được. Nó đẹp như vậy mà nó cứ cười tình với đàn ông, thì có phải nó là con hồ ly muốn hớp hồn người ta hay không? Ông huyện ông nói thật ra thì chưa có gì đáng tiếc, nhưng ông cò Mi Hồ là một thằng ngốc. Ai đời chỉ mới đàn bà con gái tiếc mắt đưa tình và cười miếng chi. Với ổng mà ổng đã mừng húng, chạy về khoe ầm lên với vợ là anh đây có số đào hoa ghê lắm. Hèn chi mà con mẹ cò Mi mê tướng sắc kia, con mẹ không sợ sao được? Con mẹ phải ra tay trước để trừ hậu hoạn đó chứ. Ngày 14 tháng 4 năm 1926, con Yến nó đến thăm để tạ ơn vào xế chủ nhật hôm nay. Nó nói tại tánh tình nó vui vẻ của nó làm cho nó bị nghi oan. Rất có thể là nó chỉ bị nghi oan thôi. Trong hồ sơ đã có ghi như vậy, nhưng quả thật là nó lẳng không thể chối được. Nội cái thân thể gợi tình, nội cái lối ăn mặc quái ác của nó, toàn là vải sa ten láng bóng. Nội cái gương mặt chiếm lòng của nó cũng đủ cho anh hùng chết lên chết xuống rồi. Phương chi nó lại còn những trò xảo thuật khác nữa. Ông huyện ổng thẳng thắn lắm, nói với ai là ổng ngó ngay vào người đó. Vậy mà ổng cứ phải trốn cái cặp mắt láo liên của con Yến. Nó cứ trần trần liếc xéo nhìn ổng mãi, và mỗi lần nó liếc xéo là nó cười mỉm với một nụ cười giả đò e thẹn. Cái con này bậy quá, nó sẽ khổ vì cái nết của nó. Không biết trong bụng nó có xấu hay không, chứ bề ngoài thì trừ đàn ông ra chắc là không ai ưa nó hết. Lâu ngần đọc phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Cái cô giáo Yến trai lơ này là bà nội ruột của Liễu đây. Liễu có giống bà nội của nàng hay không? Không, ít lắm là ở bề ngoài thôi. Ngày nay một người con gái có tác phong như Liễu có thể gọi là nết na. Còn cái việc Liễu trùng lén với mình cũng chẳng có gì đáng coi rẻ nàng. Tại phong tục dễ dãi đi, lễ giáo bớt nghiêm khắc đi, và gương sống quanh ta như thế, nên ai cũng không thấy cho đó là hư hèn đến mức phải vứt đi, không còn xài được như là ngày xưa nữa. Lâu nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn không an tâm, bởi tập nhật ký còn dài và không rõ tâm sự của bà cụ mất trí ở trên biên hòa còn ký gửi trong đó điểm quan trọng nào hay không. Một lần nữa, Lâu lại muốn xếp cái tập nhật ký đó lại. Đã muộn mất rồi, và chàng đã có trách nhiệm với Liễu. Chàng không thể bỏ rơi Liễu bất cứ vì lý do nào, trừ khi Liễu đi lấy chồng. Mà như vậy là Liễu đã bỏ rơi chàng, lương tâm chàng sẽ được bình yên. Biết quá nhiều có hại ghê không? Dầu sao, chàng cũng sẽ bớt yêu Liễu phần nào. Nếu bà nội của nàng đã làm tội ác, chàng chỉ mới biết rằng bà ta lẳng lơ mà thôi. Thế mà chưa chi chàng đã bất giác có ý nghĩ nghi ngờ đến Liễu cũng lẳng lơ như thế. Nhưng dưới hình thức khác, tế nhị hơn, khó thấy hơn. Nhưng vì tò mò lại một lần nữa thắng lý trí của chàng. Ngày 16 tháng 4 năm 1926, ông huyện nhà mình sau mấy bữa dài có vẻ buồn. Mà không, ổng có vẻ tư lự như bận nghĩ đến cái điều gì quan trọng lắm. Ổng cứ lo ra luôn luôn. Cả trong bữa ăn mà vợ chồng đối diện với nhau, không sao mà không đàm đạo với nhau được. Vậy mà mình có hỏi gì thì ổng cứ giật nảy mình, cứ hớt hơ hớt hải rồi quảng hốt lên. Thật là khó hiểu. Ông huyện ổng làm việc giỏi lắm. Vấn đề khó khăn nào ổng cũng đều giải quyết xuôi rót bằng vào lời của thầy thông ngôn được hay tới đây chơi. Ông lại là một người trầm tĩnh nhất, có gì mà lo lắng, không hề ai biết được. Ở sở cũng vậy, mà ở nhà thì cũng thế. Hồi còn ngồi ở quận, có lần dân họ biểu tình tâm cả hàng ngàn người đội đơn đòi tha thuế. Sau này ông được giấy văn khen vì ai khác mà ở vào địa vị của ông đã bắn dân biểu tình hoặc dẹp yên họ. Được thật đó, nhưng sao lại sẽ rắc rối không biết bao nhiêu. Hôm ấy ổng cứ tỉnh bơ bạo dạn ra khỏi châu thành, tìm gặp đám người biểu tình rồi luận bàn với họ thế nào, mà chỉ có một tiếng đồng hồ sau là họ đi về mất hết. Ổng lo về cái nhà chăng? Không, số tiền do người thầu khoáng dự trù còn thấp hơn số tiền dành dụm của hai vợ chồng nhiều lắm. Thầu khoáng nó đã lấy phân nửa tiền rồi, mà nhà lại xong được 2/3, thì không có cái gì trục trặc hết. Hỏi ổng việc vua quan dạo này ra sao? Ổng nói là không có gì lạ, nước nhà vẫn thịnh vượng, việc nước thành trị. Vua ta mới lên ngôi năm ngoái có đi học bên Tây, coi bộ cũng khá lắm. Trong tỉnh thì bình yên vô sự, dân tình thuần phục, ai cũng lo làm ăn, trộm cướp ít hơn mọi năm nhiều lắm. Mình sợ ổng làm việc nhiều nên mệt và khuyên ổng phải nghỉ phép. Ổng như chợt nhớ ra điều gì mừng rỡ lắm và nói lễ phục sinh ổng sẽ đi Đà Lạt. Ổng hỏi mình là có đi hay không, mình sợ hãi lắm, xin ở nhà. Nghe họ nói hai bên đường sao mà hố sâu 30-40 thước, nghe mà lạnh cả mình. Đường lại lên đèo xuống dốc quanh co như chữ chi, thật ghê quá. 30 tháng 4 năm 1926, ông huyện ổng không có đi Đà Lạt, mặc dầu ổng đã chuẩn bị tỉ mỉ cho cái chuyến đi ấy. Mấy bộ đồ nỉ may để mặc vào mùa đông hồi ổng còn học luật ở ngoài Hà Nội. Ổng đã gửi tiệm lớn của Tây ở ngoài đường Katina để chải và hấp lại, vậy mà rốt cuộc ổng cũng phải nằm nhà. Mình nghi quá. Con Yến nó tới chơi nói rằng lễ phục sinh nó không đi đâu hết, và nó sẽ ở lại đây cho có bạn với mình suốt cả tuần, mà học trò thì nghỉ lễ. Ổng không có mặt nhưng chắc chắn là ổng có nghe. Ổng đang tiếp khách ở ngoài trước, con Yến nó ngồi ở trong buồng với mình mà nó nói lớn quá, như là nó nói ra để cho ổng nghe. Quả là nó đã đến hôm lễ phục sinh vừa qua và định nằm vạ ở nhà mình nên nó xách vali đi theo. Có bạn thì cũng vui, mình có nó, câu tôm và đánh xó hỏ. Chỉ phiền là bận tiếp bạn, miếng ăn miếng uống của ông huyện không ai lo hết. Cứ bỏ mặc cho bọn tôi tớ chúng nó, nấu nướng không xong xuôi gì hết ráo. Vậy mà lạ thay, ông huyện ông vui ghê đi và ông ăn thật là nhiều. Mỗi khi tới mùa nực thì trong bữa cơm tối nào ông cũng cào nhào. Tại nóng quá, ổng ăn không ngon, mà cứ đổ cho mình không lo điều khiển bếp núc, mà chính tay mình nấu y như bao nhiêu năm rồi. Như vậy thì có tức hay không? Nay ổng mệt, người ở nấu, ổng lại khen nấu khéo, và thôi ăn quên thôi. Ổng vui, ăn biết ngon, nhưng mình lại lo. Mình có linh tính báo rằng sắp có biến, vì cái món khác vị cho ổng là cô gái lỡ thời đang ngồi đối diện với ổng trong mỗi bữa ăn. Còn Yến nó đã đẹp trội hơn mình nhiều lắm. Giờ thì mình đã già đi vì mấy năm làm nội trợ, nó thì lại lên không biết nhờ cái gì. Hôm đêm 26 trăng tối quá, nó nói với ông huyện: "Anh Hải ơi, để em đàn cho anh nghe." Ấy, ban đầu thì quan huyện, rồi đến anh Hường, rồi bây giờ thì anh Hải. Ông huyện thích chí lắm rồi nói: "Ừ, nghe danh Yến mà chưa hề được hân hạnh nghe tiếng đàn. Vậy thì Yến cho nghe vài bản đi." Ấy, ông huyện cũng vậy, ban đầu cô giáo, sau đó thì chị, bây giờ thì cứ Yến trống không. Ông huyện ổng sai trẻ nhắc ghế ra hàng hiên để ở trên lầu, căn nhà lầu ở đường An Ve, cho cả ba Yến, ổng và mình. Té ra cái túi may bằng vải kaki mà Yến nó xách theo với cái chiếc vali mà nó đựng là cái đàn tranh của nó. Mình nhà quê quá có biết đâu, mà cũng chẳng tò mò hỏi nó để biết. Giờ nó mang cái túi lên lầu, nó rút ra, nó lấy cái đàn ở miệng túi, mình mới hay. Mình không trách ông huyện mà nhìn sững vào những ngón tay đang sửa dây đàn của nó. Chính mình là đàn bà mà còn mê mẩn, mắt mình không rời những ngón tay của nó. Các cô gái tân thời không để móng tay dài như các cụ ngày xưa, thành thử Yến nó phải đeo những cái móng tay giả bằng thau. Nó chỉ mới bấm nhẹ lên dây đàn vài tiếng, dạo qua tuy chưa nên khúc tình đã thoáng hay, rồi thì nghe bứt rứt mấy dây não nụt, nó dạo nghe mê hồn. Đó là nó đi cái bản tứ đại quán trước. Ông Huyền cứ thỉnh thoảng chắc lưỡi một tiếng. Trăng sáng đầu hôm với gương mặt chị Hằng thấp thoáng sau cành me, như trợ lực với Yến để làm cho không khí mùi mẫn thêm. Trời ơi, sao ba má mình hồi đó lại cấm mình học đàn? Mình chỉ đàn cho chồng mình nghe trong một khung cảnh như vậy thì cũng đủ cho mình thấy sung sướng lắm rồi. Và chắc chắn là ông Huyện không thể mơ một người nào khác hơn mình. Bản tứ đại quán đã dứt từ lâu, mà cả ba cứ im lặng như để lắng nghe dư âm của điệu nhạc nức nở ấy. Trong khi đó thì Yến nó thỉnh thoảng nhấn nhẹ vài dây đàn để rồi cày sơ những ngón tay xinh của nó lên trên đó mấy hàng dây. Yến có biết ca không? Ông Huyện hỏi. Dạ thưa anh, em biết, nhưng mà giọng em không tốt. Khéo kiềm nhượng thì thôi, cứ ca một bản cho trăng rụng thử xem. Yến cười rất dễ thương, nó cười với cái giọng nhõng nhẽo, cười với ông Huyện ấy, chứ không phải là toàn thể thính giả trong đó có mình. Hai người họ cứ trao đổi niềm riêng với nhau qua ca nhạc, và mình là người dư thừa, có đau chưa? Vì tình ai nên thân tôi phải chịu đắng cay, đau lòng trong lúc chia tay, khi ra đi đã ghi tiếng hẹn, dám đau tôi. Đó là một điệu nhạc mê hoặc thứ nhì. Cái bản Văn Thiên Tường điệu nhạc mê hoặc hơi theo giọng ca ru hồn của Yến. Nó vừa gãy vừa ca, không biết là có đúng nhịp nhàng gì lắm không, nhưng ông Huyện thì không biết nhạc, mình cũng vậy nên cứ lơ tơ mơ. Trăng rụng đâu không thấy, chỉ thấy chính người mê âm nhạc của Yến là ông Huyện như đang bay lên cung trăng. Lại im lặng rất lâu, rồi thình lình ông Huyện ngâm lên. Những ngón tay tiên vũ trên đàn, âm thanh hấp hối vẫn dư vang. Hồn ai nức nở sầu chi nhỉ, khiến kẻ rau mài đến lệ chan. Không biết ông Huyện làm thơ có đúng luật đúng niêm gì hay không, nhưng ổng ứng khẩu mà cũng có vần có điệu được như vậy thì hẳn ổng đã bị xúc động vô cùng và được ai gợi hứng mạnh lắm. Lại im lặng nhưng không lâu lắm, Yến lại cất tiếng ngâm. Niềm riêng chỉ biết gợi tiếng đàn, phong hóa ngăn tim gái kêu vang, hiểu thấu lòng ni người đau tá, canh chày ấp ủ mộng chứ chan. Trời ơi, thì ra họ xứng quả với nhau. Cầm kỳ thi quả là bốn thứ giải trí mà ông Quyện ông rất ưa, nhưng mình lại chỉ biết có làm bánh, làm mứt ngon và biết thiêu thùa thôi. Mình rưng rưng nước mắt tủi thân, là một con người dư trong cái tình cảm của ông Huyện. Không, mình chỉ là một nội trợ, chính Yến mới là bạn đời của ông. Cho đến thơ các cụ làm sẵn mà mình còn không thuộc thì Yến nó ăn đứt rồi. Tuy không biết thơ của nó hay hay dở, mà nó đã họa nguyên vần được là hai người ấy có thể hòa tấu với nhau rồi. Bỗng mình nổi khùng lên, mình muốn giật cái cây đàn tranh lên mà nện vào cái đầu của con Yến, cho đến nát cái cây đàn thì mình mới hả giận. Nó dám cả gan ghẹo trong mình, trước mặt của mình đó chứ. Canh chày ấp ủ mộng chứ chan, là cái mộng gì? Có phải là mộng được chồng mình yêu nó hay không? Nhưng rồi mình lại không dám lố bịch, bởi câu thơ trên đó, câu thơ ấy sẽ gỡ tội cho nó, và mình sẽ bị thiên hạ chê cười. Hiểu thấu lòng ni người đau tá, câu thơ ấy có thể cắt nghĩa là nó chưa biết người hiểu lòng nó là ai, nên nó còn tự hỏi như vậy. Thế thì nếu có mộng được yêu ai thì ai đó còn mơ hồ, chưa rõ hẳn là ai. Vậy mới là tức chết đi thôi. Hai người họ đã qua mặt mình một cái vù, mà mình không làm gì được họ thì có trào máu họng hay không? Đêm ấy mình nằm dây mặt vô vách, nhưng ông Huyện ổng cũng bớt đếm xỉa đến mình. Ổng cứ gác tay lên trán, đôi mắt ổng cứ mở trao tráo mỗi lần mình lén quay qua nhìn ổng. Ổng thao thức suốt đêm. Con Yến nó ngủ ở buồng trong, tức buồng tại cầu thang lầu. Buồng đó hẹp lắm, để dành cho khách không có cửa. Ông Huyện ổng cứ đi xuống dưới nhà mãi, một đêm không biết mấy lần. Ổng mở cửa sau dĩ nhiên là đi nhà vệ sinh, Nhưng tại sao mà đi hoài suốt đêm vậy? Không biết là mấy mươi lần. Còn Yến là một con chết dằm, tối hôm sau nó đòi ngủ với mình, có phải là quân cố lì hay không? Nhưng ông huyện, ổng lại chiều theo ý nó, ra lệnh cho mình phải thỏa mãn nó. Riêng ổng, ổng sai trẻ trải ghế bố ở ngoài hiên ở trên lầu để ngủ cho nó mát, ổng nói như vậy. Nhưng ông huyện là ông trời của mình, trời muốn thì mình đâu có dám cãi. Mặc dầu mình sốt ruột ghê lắm, vì mùng ghế bố hẹp quá, ổng sẽ bị muỗi đốt. Trời, con Yến là con quỷ chứ không phải là con người. Nó cứ theo hỏi mình những lạc thú của người con gái lấy chồng được hưởng. Thật là quá quắc lắm rồi. Nó hỏi, tức nó chưa biết, tức nó vẫn còn là gái tân. Nhưng một trinh nữ, con nhà có giáo dục, có học thức, có địa vị, lại là một nhà mô phạm nữa, mà đủ can đảm thốt ra những tiếng mà có lẽ người đàn bà có chồng là mình trọn đời sẽ không bao giờ dám nói đến, khi hẳn nó mắc một chứng bệnh, chứ không phải là người bình thường nữa rồi. Chứng bệnh ấy, mình nhớ đâu là có người nói tới một lần rồi. Thiếu gì gái lỡ thời ở vậy tới 30, thiếu gì quá phụ 22, họ thủ tiết tới già thì cũng không sao. Còn nó, tuy là muộn chồng nhưng cũng chỉ mới có 25 mà thôi, vậy mà nó cũng đang thành quỷ đây rồi. Cũng may đêm ấy là đêm chó, mai đã hết lễ nó sẽ xách vali đi, không thôi có đêm nó sẽ bắt xác ông huyện chứ chẳng chơi. Ngày 3 tháng 5 năm 1926, khổ quá, chiều chủ nhật hôm nay nó lại dẫn xác đến. Mấy bữa dài ông huyện ổng lại ăn cơm không được và vẫn cào nhàu, chắc là ổng nhớ nó, nhưng cứ quy tội mình chểnh mảng việc bếp núc. Thấy mặt nó là ổng tươi tỉnh lại ngay như ruộng hạn hán gặp một đám mưa lớn. Ổng đề nghị đi ăn cơm yên yên, rồi đi xe sông Mã vòng lớn. Nhưng ra tới Sài Gòn thì chương trình bị đổi, vì còn quá sớm nên đi chơi mát xong rồi mới ăn cơm. Ông huyện nhường cho con Yến lên xe trước, đoạn nói với mình: ta đi chơi theo tay mà làm khác tay, tay nó cười cho, vậy để anh ngồi chính giữa. Mình chưa kịp có ý kiến thì ổng đã thoát lên trên xe, vối xuống đỡ mình lên, nhưng mình hất tay ổng ra, không nhận sự giúp đỡ ấy. Từ ngày ông huyện thuyên chuyển về Bà Chiểu, mình đã đi xe sông Mã vòng lớn với ổng không biết mấy mươi lần rồi. Lần nào thì cũng vui vẻ thú vị không biết là bao nhiêu. Lần này lòng mình nát ngứa như tương. Mình hồi tưởng lại mấy năm hạnh phúc đã qua, rồi mình rưng rưng nước mắt vì thấy sẽ không còn được nữa. Không rõ có thật là quân Tây Tà chúng nó có cái lịch sự kỳ cục như vậy hay không, hay là ông huyện ổng gạt mình. Nhưng cho dẫu là có đi nữa thì cũng mặc kệ tụi nó. Mình là người ăn nam thì phải theo lễ giáo của tổ tiên, chứ sao lại con gái gì mà ngồi khích một bên đàn ông lạ mà đã có vợ rồi, mà cứ cười nói huyên thuyên, không chút gì e thẹn hết. Ông huyện nói: để lát nữa qua khỏi đường Hàng Xanh rồi tới đầu cầu, anh sẽ chỉ Yến coi cái villa anh đang cho cất gần sông đẹp lắm. Chà, ở villa thì sang quá. Thì còn khốn kiếp, nó thèm ở villa và nó sẽ cướp địa vị của mình để được sống trong biệt thự ấy. Xe mới chạy tới một hình, mình kêu nhức đầu chóng mặt rồi đòi về. Ông huyện ổng không chịu hủy cuộc đi chơi, có tuổi thân cho kẻ đau ốm chưa. Đành rằng mình chỉ giả bệnh, nhưng ổng biết đâu được là đáng lý ổng phải xử sự như là vợ của ổng đau ốm thật sự. Đằng này, ổng cứ để cho mình đi, mình gọi xe kiến để về đất hộ một mình. Trời ơi, mình khóc không còn giọt nước mắt nào hết. Mình đã dạy, dặn lại để cho hai người ấy tự do với nhau trên xe. Thế là họ có dịp tâm sự với nhau, cái dịp mà nếu mình không quá nể ông huyện, không bao giờ lại xảy ra bằng cái buổi sơ giao ca nhạc. Và nếu mình không dại dột, lại xảy ra thật sự hôm nay. Thôi thế là hết, đi chơi mát vòng lớn tốn bao nhiêu thì giờ mình đều dư biết. Ăn cơm tay cũng vậy, vậy mà ông huyện cho tới 1 giờ khuya ông ta mới về nhà. Ngày mai mình sẽ ở lại tìm thuốc bắc, mua thạch lục để từ giả cõi đời. Lạ quá, hồi 12 giờ rưỡi tuy mình cũng sốn sang bức rứt, nhưng mình không hề thốt ra cái câu ngắn. Thôi thế là hết, vì mình vẫn còn hy vọng là ông Huyện gặp bạn bè gì, hoặc gặp rủi ro nào, rủi ro mặc dầu còn tệ hơn là phản bội của ổng nữa. Nhưng mà cũng không phải là trời sập, nhưng ổng về tới nhà sau đó có nửa tiếng đồng hồ, thì mình nghe trời đã sập xuống. Không, lần nào đi ban đêm về trễ, vì bạn bè níu kéo hay vì các lý do nào khác, ổng đều hỏi thăm hỏi lơm mình, có mong đợi ổng về hay không, có lo sợ hay không. Lần này thì ổng rón rén như một tên ăn trộm, sợ động rồi mình thức dậy chăng. Mà nhất là vì, trời ơi tôi đau tôi chịu không thấu, nhất là vì ổng cứ len lén dở mùng nhẹ nhẹ để chung vô. Mình nghe rõ cái mùi hương xà bông thơm của hiệu cô ba mà con ý nó đang ướp thơm hồi chiều này. Ừ, nó nực nồng cái mùi xà bông cô ba, có lẽ nó gội tóc, nó giặt khăn ê xà, nó giặt áo gì cũng bằng xà bông ấy hết nên mới thơm một cách ôm sờm như vậy. Đành rằng ông Huyện ổng đang ngồi sát trên Calais, như gió đồng trống thổi bay hương ấy ra sao. Mùi xà bông cô ba chỉ bám vào ổng được có một căn buồng kính mà thôi, và với điều kiện là hai người phải đụng chạm với nhau rất thân mật. Ôi, tôi đau, tôi khóc thầm vì tôi được giáo dục toàn trong tinh thần, phu sướng phụ tùy trong tinh thần, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chiên chỉ một chồng. Còn gái nhà nho không được phép ghen ồn ào mà xấu hổ tông môn, nhất là không được phép ghen bóng ghen gió. Vâng, nếu vụ này mà đưa ra ánh sáng thì cả cha mẹ tôi cũng sẽ bảo rằng tôi ghen bóng ghen gió vì cái bằng chứng đó rất mong manh và phù du. Sáng ra thì không còn gì nữa cái mùi xà bông cô ba ấy nữa. Còn Yến thật là một con quỷ, nó đã trắng trợn tâm sự với mình là nó muốn chồng ghê lắm rồi. Giữa bạn gái với nhau trong buồng kính, vậy mà mình nghe nó nói mình cũng phải đỏ cả mặt. Nhưng mình có dè đâu mà nó không biết tiết chế dục tình như một người đàn bà Việt Nam có giáo dục. Dầu là luống tuổi đến đâu thì cũng phải ráng đè nén mà chịu đựng. Tệ hơn thế, nó lại buông cương dục vọng của nó với chồng của bạn nó. Mà ông Huyện có phải là một người trăng hoa đâu cho cam. Ông nói ổng là người đứng đắn, tại nó là con hồ ly tinh, nó quyến rũ ổng vào con đường tội lỗi. Dầu sao mình cũng đau, vì dầu sao chồng mình cũng là người phản bội. Tại ổng hay tại con Yến gì, kết quả là ổng cũng là kẻ phản bội. Ông đã phản bội ngay trong lúc mình còn xuống sắc, giữa lúc mà hạnh phúc gia đình đang ấm êm, chứ nào phải nhan sắc mình đã sa sút, nào phải vì mình đã đùm đề con dại bày hày, vì cái lũ con già héo vì sanh nở đâu. Trời ơi là trời, tôi đau. Tôi đau vì ngoài giấc mơ yêu thiếu nữ lông bông như tôi, tôi chỉ có một mối tình và quyết gắn bó với cái mối tình đó cho tới lúc đầu bạc răng long. Ông Huyện là nguồn an ủi độc nhất của đời tôi. Từ khi tôi xuất giá mà cha mẹ tôi kể như tôi đã chết rồi, và tôi cũng thấy như vậy. Yêu chồng hay là chết, chứ không còn con đường nào khác nữa. Giờ tôi trở về với cha mẹ tôi có được hay không? Chắc chắn là ba tôi sẽ mắng với tôi là con gái không biết phận mình, uổng công dạy dỗ của ông. Má tôi sẽ binh vực tôi, nhưng má tôi lại không có quyền, đành phải để cho ba tôi bắt ép tôi phải trở về lại với chồng của tôi. Nhưng cái lẽ sống độc nhất của tôi lại ôm cầm sang thuyền khác rồi. Hóa ra tôi không còn bờ bến nào mà tấp vô nữa. Trở về nhà cha mẹ chồng tôi chăng? Cha mẹ chồng tôi đã hơi lạnh lạc với tôi từ một năm nay, mà các cuộc đi cầu tự của tôi đều vô hiệu quả. Ông Huyện, ông lấy vợ bé hay có mèo, tuy cha mẹ chồng tôi sẽ không dám ra mặt binh, chứ ông bà sẽ mặc nhận là ông Huyện có lý. Họ chỉ cần có một đứa cháu để lo hương khói về sau, chứ niềm đau của một con dâu nào có đáng kể gì. Tôi sẽ không bị xua đuổi như đuổi tà tại nhà cha mẹ chồng, nhưng tôi sẽ kéo cái cuộc đời vô sự của tôi ở bên ấy mà làm gì? Không, tôi không còn bờ bến nào nữa hết. ngày 20 tháng 5 năm 1926. Chị Cò Mi Nhan đề nghị một giải pháp khiến mình phải suy nghĩ nhiều quá. Tội nghiệp chị ấy, chị ấy thấy quầng mắt của mình bị sâu vì thiếu ngủ, hai má mình thỏn vì bỏ ăn, chị ấy thương xót lắm. Chị ấy quanh liệt quá, đã đưa mình đi bắt ghen, nhưng ông huyện ổng trốn làm sao mà tài tình, không thể nào dò hỏi cho ra manh mối, hoặc tìm được cái ổ uyên ương của hai người đó được. Ông huyện, ổng cứ đi luôn tù mỗi đêm và suốt đêm. Mình phải bảo vệ hạnh phúc của mình mới được, rồi chết cũng chẳng muộn. Nhưng giải pháp của chị Cò Mi Nhan thật là kỳ kỳ. Chị ấy đề nghị mình với má Bảy. Má Bảy chị giúp không chứ không lấy tiền, nhưng mấy thằng cha thầy bùa, thầy ngải, chúng nó rút của mình non 1.000 bạc rồi, mà ông huyện mình ổng vẫn cứ mê con Yến như thường. Má Bảy là một bà đỡ già, giúp việc tại nhà thương Bạc Hà, phụ tá cho vị đốc tờ coi về việc lục xì, gái điếm có giấy. Tục danh má Bảy là của bọn gái điếm Sài Gòn nó tặng cho má, để mà nịnh má vì lũ chúng nó sợ má như sợ cọp. Má có thể chơi ác mạnh tay thì chúng nó sẽ bị đau đớn, mà má cũng có thể dễ dãi, má cho chúng nó về sớm 3 ngày. Lắm khi thấy con nào bệnh nhẹ lờ đi, vì thật ra là má lục xì, chứ ông đốc tờ ấy ổng chẳng thèm làm cái khỉ khô gì hết ráo. Thành thử má Bảy có lẽ là bà già có uy quyền nhất ở Sài Gòn, vì má có thể huy động trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi 50 cô gái trời đánh thánh vật, bạo quýnh ai là chúng nó đánh liền, quánh thật nặng và thật mạnh để tỏ dạ trung thành với má Bảy, mà cũng để tháo củi sổ lòng cho cái tánh du côn của chúng nó, mà chúng nó không có nơi để xả xú bắp. Nhưng vai trò quan trọng nhất của lũ ấy không phải là quánh, mà chỉ là dò thám. Lũ nó dĩ nhiên là thổ công của các phòng ngủ nhỏ, lữ quán của Sài Gòn, chợ lớn Gia Định. Như vậy thì ông huyện với con Yến có trốn đằng trời cũng không thoát được. Mình chỉ cần đưa ra một tấm ảnh nhỏ cho má Bảy, vậy là xong. Khi nào mà tìm được tung tích của họ, chính mình sẽ điều khiển cái trận đánh này. Hay lắm, nhưng mà làm sao? Thân danh một bà tri huyện hạng nhất, một bà thơ ký đầu tỉnh, mà phải nhờ đến cái tai bọn gái giang hồ. Sao mà mình nghe không ổn chút nào? Dẫu sao thì mình cũng phải nể ông huyện, không thể trao ảnh của ổng cho bọn đĩ điếm chúng nó xem được. Và dẫu sao là một mạng phụ phu nhân, cũng không nên cho phép quân ấy đứng gần. Bọn điếm có giấy là hạng người hạ cấp nhất nước, bẩn thỉu hơn cả phu đổ thùng vệ sinh về đêm nữa. Chị Cò Mi chỉ cự nữ mình ghê lắm. Tất cả các mạng phụ phu nhân ở Sài Gòn không ai là không nhờ đến má Bảy, cái bà đỡ vô cùng danh tiếng ấy, mà chỉ có mình là mình không biết và không muốn nhờ. Ngày 1 tháng 6 năm 1926, mình đã quyết định rồi, nhờ sự trợ lực của má Bảy. Ông Huyền ơi, ông có hay hay không? Khi mà tôi giao bức hình của ông cho má Bảy, em đau như là đã xô ông xuống dưới đống bùn nhơ, vì rồi má Bảy sẽ để hình ông truyền tai qua những con điếm này đến con điếm khác. Xin Phật trời hãy biết cho nỗi lòng của tôi. Tôi có muốn thờ trời thờ Phật với một tấm thân lay cái mùi lũ buôn hương đâu, nhưng mà vì hạnh phúc gia đình nên tôi sẽ biến ra thành nữ trùng của một lũ mà Diêm Chúa cũng gớm nhòm không chịu mở cửa địa ngục cho chúng nó xuống dưới này. Ngày 5 tháng 6 năm 1926, tụi ấy giỏi thiệt, mới có 5 ngày Sài Gòn chợ lớn Gia Định lại rộng lớn vô cùng. Như vậy mà tụi nó đã khám phá ra được cái ổ bí mật của đôi uyên ương ấy, đó là phòng ngủ Đào Nguyên ở chợ lớn. Ông huyện, ông khôn thật, chợ lớn đông đảo lộn xộn, rất khó tìm. Phòng ngủ Đào Nguyên lại là phòng ngủ hạng cá kèo, nó không xứng với hệ thống của ông. Ông chọn chỗ đó là ông đánh lạc hướng mọi cuộc truy tầm. ngày 6 tháng 6 năm 1926, đêm nay sẽ tấn công. Hồi hộp quá, từ bé đến lớn mình có hề đi đánh ghen lần nào đâu. Nhưng chị Cò Mi Nhan sẽ đi theo hỗ trợ mình. Chị ấy rất là sợ mít lòng với ông huyện, rồi có hại cho tương lai nghề nghiệp của chồng chị. Nhưng chị ấy đã quyết hy sinh vì bạn, thật thương chị ấy quá. Phòng ngủ Đào Nguyên ở Quảng Tống Cái, một con đường nhỏ hẹp, vầy đoàn đứng nơi đó sẽ dễ bị lộ tung tích lắm. Thế nên đã hẹn nhau đến ngã tư đại lộ Gandini và đại lộ Tổng Đốc Phương, gần cái miếu Minh Hương Gia Thành. Ý trời đất ơi, bọn quỷ sứ vừa trông thấy chúng nó là mình đã muốn buồn mửa. Mặc dầu con nào nó cũng dồi phấn trắng toát, môi thì đỏ lờm, thơm cái mùi xà bông cô ba. Nếu không có má bảy, chắc mình không dám tiến đến với cái đám hồ ly này. Má bảy giao người rồi đi về ngay, vì má không hề tham dự vào các cuộc đánh ghen. Má chỉ giúp tay chân bộ hạ cho của bà, cho các bà mà thôi. Chính chị Cò Mi Nhan đã trực tiếp điều khiển cái lũ này, chứ không phải là mình. Chắc lũ ấy ngỡ người vợ ghen ấy là chị ấy. Lầu 4 tầng, cứ theo tin tức lượm được thì căn phòng ấy ở trên chót vót hết. Chị Cò Mi Nhan đã dúi vào tay cái bọn bồi phòng mỗi đứa một đồng bạc, mà tầng nào cũng có bọn này đứng canh gác tại đầu cầu thang hết. Mình mệt quá, không biết vì mình phải leo lên rất nhiều nấc thang hay là vì sợ. Thật là kỳ, trong tay có hơn 20 nữ binh hung dữ, vậy mà mình chỉ sợ có 2 người. Đã tới tầng thứ 4 rồi, chị Cò Mi Nhan kề miệng vào tay mình và nói: "Chính chị phải lên tiếng, em không thể quá trực tiếp được, xin chị hãy biết cho. Chị sẽ kêu lên như vậy nè." Trời ơi, tôi sắp ngất rồi, sao tim tôi đập mạnh quá như thế này? Bọn quỷ sứ chúng nó đã săn tay áo, đã vén ống quần, giống hệt như mấy con chó bẹt rê nó đang trực sẵn trước cửa một cái bẫy. Chuột loài bẫy lòng, đợi cửa lòng mở ra, ra là nó làm thịt con chuột liền. Chị Cò Mi Nhan phải xô mình mới nhúc nhích được, mà căn phòng số 14 chỉ có cách mấy bước mà thôi. Mình nghẹn ngào rất lâu trước cánh cửa, khi vẫn nghe trong tiếng cười dài của phụ nữ. Lâu lắm mình mới nắm được cái hộp xoài bằng sứ trắng, rồi lặp lại cái câu mà chị Cò Mi Nhan đã dạy: "Ông huyện ơi, trưởng tà với lại nhà chức trách đã coi số phòng ngủ rồi, ông có bế môn trong ấy thì cũng vô ích, vậy hãy mở cửa ra để dàn xếp là hơn." Tiếng cười trong ấy tắt ngay và im lặng. Chị Cò Mi chị ấy nện guốc, và guốc ngù ngà của chị tài như thế nào mà nghe như là tiếng đế gia của lính mã tà, mà rất là của nhiều người mới là giỏi. Lâu lắm chắc con Yến nó đã ngất đi rồi, và chắc ông huyện ổng đang tìm mưu. Mình phải thét lên, và lần này đã hết nghẹn. Còn đợi mã tà phá cửa nữa có phải không? Hễ ông cò ra lệnh thì cửa bị phá liền, mà không tốt lành gì đâu. Chìa khóa vặn mình trong ổ khóa, như vặn chưa trọn một vòng rồi ngưng lại. Chắc ông huyện ổng do dự. Rồi rụp một cái, chìa khóa đã trở mình hết một vòng. Bọn quỷ sứ lấn tới, nó giật cửa để xông vô trong buồng. Ông huyện, ông đã có kế hoạch. Ông định đón nhà chức trách để dàn xếp, vì ông biết họ nể ông. Thế nên ông xuất hiện ra liền, đứng ngay giữa cửa. Nhưng nhìn qua một lượt, ông biết rằng ông đã bị mình gạt. Và rất lành trí, ông xô những nữ binh xung phong vào trước và nạt lớn: "Mấy con này, tụi bay không biết tao là xếp mượt hay sao chứ? Bộ tụi bay muốn ở tù rục xương hả?" Mấy con quỷ sứ đâu cần hỏi lai lịch của người đàn ông hoặc của bà vợ sai chúng nó đi đánh ghen để làm gì. Và giờ đây chúng nó đâm sợ và do dự rồi thối lui. Đoạn chúng nó lại ùn ùn kéo nhau nhảy xuống lầu. Mình xem lại thì chị Cò Mi Nhan đã biến đâu mất hồi nào. Chị ấy không nhát gan, nhưng chị ấy sợ ông huyện thù rồi hại chồng của chị, nên chỉ mới tam thập lục kế dĩ đào vi thượng, chỉ còn lại một mình. Nhưng hai kẻ kia phải sợ mình nên mình không xuống tinh thần. Và bây giờ cơn điên của mình lại bốc lên đùng đùng khi mình thấy con yến nó đang vội vàng mặc áo, nên mình thét lớn đến khang cả cổ: "Mày là con phản bạn, bà sẽ sởn tóc mày đêm nay, để ngày mai mày vác cái đầu xấu hổ của mày đi vô trường chân lục quốc cho học trò mày coi." Nói rồi mình xông vô, nhưng ông Huyền ông chụp lấy mình, rồi ông ôm mình chặt cứng: "Buông tôi ra, không thôi tôi cắn lưỡi tôi chết ngay bây giờ." Tôi thét lên như vậy, và con yến nó vội choàng cái khăn ê sạc vào, nó bươn bả bỏ đi. Mình đủ thì giờ rượt theo nó, nhưng ông Huyện vẫn không buông tha mình. "Tức chết đi thôi trời ơi, ông giết tôi đi, còn hơn là ông làm như vậy." Hai người giằng co với nhau rất lâu, và khi chợt nghĩ rằng con yến nó đã cao chạy xa bay được rồi, mình út nghẹn lên, hoa cả mắt, nghe tay chân mình lạnh ngắt, rồi mình không còn biết gì nữa. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ai đã đem mình về nhà? Trời ơi, đầu cổ mình chôm bơm như một con mẹ điên, áo quần mình nhào nát hết. Trời ơi, chồng mình đã giết mình, ông ấy đã nhẫn tâm mạnh tay đối với mình quá, và bây giờ mình nghe ê ẩm khắp thân thể. Trời ơi, lần này thì phải mua thạch lục chắc chắn, không còn do dự được nữa. Nhưng lạ, sao mình lại nghe vui vẻ như thế này? Để mình bắt chước con yến, mình ca văn thiên tường thử xem: "Vì tình ai nên thân tôi phải chịu đắng cay, dám đâu tôi sai chài nghĩa tơ duyên, tuy ngọc nát hương chìm." Ông Huyền ơi, ông ở đâu? Ông có nghe hay không? Tôi đâu có thua kém gì con yến. Tôi xuống ở hai tiếng hương chìm mùi mẫn còn hơn con yến đêm trăng ấy nhiều lắm, có phải hay không? Và tôi ngộ lắm, có phải không ông? Chính ông đã nói như vậy khi nhìn tôi vào một đêm trăng. Cách đây lâu lắm mà vợ chồng ta đi chơi trên sông Bảo Định với Mỹ Tho. Ô hay, con bướm kia, con bướm mi vô đây để làm gì? Ô hay lửa, trời ơi, bớ mã tà, có một cục lửa lớn bằng cái tủ nó bay vô buồng của tôi. Cứu tôi, bớ mã tà. Và những dòng chữ cuối cùng của bà Lê Thị Hương viết ngoạch ngoạc như là mèo cào, mặc dầu chữ của bà viết rất đẹp. Rồi im lặng hoàn toàn sau lời kêu cứu cuối cùng, im lặng cho đến ngày tận thế. Người viết nhật ký không chết và còn sống mãi cho đến ngày nay, tại dưỡng trí viện Biên Hòa. Nhưng đêm tối của vô thức đã trùm lên trên đầu của bà kể từ buổi sáng, ngày mồng 7 tháng 6 dương lịch năm 1926, cách đây hơn nửa thế kỷ. Mỗi lần ông cựu đốc phủ sứ Trịnh Đức Hải, một ông già lẫn lụ, tức cũng đang ở trong cõi vô thức như bà Lê Thị Hường, đã lên Biên Hòa thăm người vợ tàu khang của ông, một cuộc hành hương của người mang nặng mối hận ngàn thu, một cuộc hành hương mà cho mãi đến khi lẫn rồi, ông vẫn còn đòi đi. Mỗi chuyến đi thăm như vậy, đôi vợ chồng già này đã nhận diện được nhau sau nhiều giây nỗ lực vô biên, và cả hai đều rơi lệ. Cũng chỉ mấy giây thôi, rồi cả hai lại rơi vào trong cõi vô thức đen tối. Thế hệ thứ ba biết xúc động trước cảnh đau lòng đó, nhưng tuyệt nhiên không hay biết gì về cái tấn thảm kịch đã xảy ra trong gia đình họ Trịnh. Không chắc chắn là Liễu không biết gì cả đâu. Lưu xếp tập nhật ký lại, xem đồng hồ tay thì đã 10 giờ đêm. Từ đầu hôm tới giờ chắc Liễu mong đợi chàng ghê lắm, và chắc Liễu sẽ còn mong đợi nhiều đêm nữa, vì không hiểu sao Lưu nghe như Liễu không còn là Liễu nữa. Chàng rất ý thức rằng ngay cả chính cái thể chất nhiều dục tình của Liễu mà Liễu còn không có trách nhiệm, thì tội lỗi của bà nội nàng làm thế nào mà ảnh hưởng đến nết hạnh của nàng ngày nay được. Nhưng như đã bảo, chàng rất oán những kẻ đến sau, vì tai họa trong chính gia đình chàng, và đã do dự rất lâu trước khi tỏ tình với Liễu, bởi chàng cũng đã oán luôn con cháu của những kẻ đến sau. Đó là tâm trạng của chàng lúc chàng mới gặp Liễu. Giờ chàng đã dễ dãi hơn, Nhưng một quan niệm không phải một sớm một chiều mà thay đổi được. Ta có thấy là ta lầm đi nữa, ý thức ta đã chấp nhận sự thật mới đi nữa, cũng vẫn còn sự trễ nải của lòng ta. Nó chậm chạp, không sao bước kịp với lý trí vì nó bị đánh dấu nặng hơn. Thật là khoái quâm. Lưu nghĩ thầm và rất tức cho sự may rủi ở đời. Nếu mình tò mò về cái tủ ấy sớm hơn, mình đã rút lui trước khi dấn bước quá xa trên con đường tình, thì có đâu ngày nay phải khó xử không biết bao nhiêu như thế này. Không, liệu không có trách nhiệm gì cả. Lưu cứ lặp đi lặp lại câu ấy mãi để tự thuyết phục mình, nhưng nó cứ làm sao ấy. Đêm nay nằm nhà, chàng không sợ Liễu khiển trách. Hơn thế, chàng không có ý muốn đi thăm Liễu tối mai hay là tối mốt gì cả. Nhiều tấn thảm kịch nó còn ghê rợn hơn, nó còn dễ nhồm tổn gấp trăm lần như thế này nữa. Nó đã xảy ra trong nhiều gia đình, nhất là trong chốn thâm cung của nhiều triều đại trên thế giới. Nhưng người đọc sử chỉ nghe ghê ghê hơi hơi thôi. Trong vụ này, nhân chứng hơn thế nạn nhân còn sống. Mà sống làm sao? Sống rất là thê thảm. Chàng đã thấy nạn nhân ấy một lần rồi, đã đau xót không biết bao nhiêu. Thành thử tiết lộ của tập nhật ký không có gì giật gân này lại hiện lên dưới một thứ ánh sáng làm rợn óc của chàng. Nhưng tại sao bà Nguyễn Thị Yến lại không thủ tiêu cái nhật ký để tố cáo bà Ngô Thị Hường? Đây là một thắc mắc lớn đã khiến cho Lưu ngẩn ngơ khi đọc mấy trang đầu. Chàng đã không giải đáp được và giờ đọc xong rồi, thắc mắc ấy lại biến ra một điều quái gở, không rõ được, khiến cho chàng nghe hơi sợ sợ. Có lý nào kẻ sát nhân chẳng những không xóa dấu vết mà lại còn trang trọng trưng bày dấu vết đó ra? Lưu nằm nhà suốt cả tuần lễ, vì càng lùi ngày đến đó thì càng không dám đến, và thêm một đêm không tới là chàng nghe tội mình nặng thêm hơn đối với Liễu, và rất kinh sợ sự trừng phạt mà Liễu để dành cho chàng. Nhưng mình phải dứt khoát, tha là chịu trừng phạt chứ không thể bắt Liễu phải sốt ruột rồi đau khổ, tội nghiệp cho Liễu không biết bao nhiêu. Dứt khoát là đến để xem sao, để biết cái gì sẽ xảy ra trong khi chàng đến, để biết số phận của chàng. Dứt khoát là dứt khoát dùm cho Liễu, chứ riêng chàng, chàng đã dứt khoát rồi. Chàng sẽ không cho Liễu biết gì cả và cứ tiếp tục yêu Liễu như trước đây, như là không có gì xảy ra hết. Không, Liễu không có trách nhiệm. Không biết ông Huyện Hải đêm đầu đi với cô giáo Yến rồi khuya về nhà ông ấy đã hồi hộp như thế nào. Chớ lâu thì chàng cứ muốn cho xe chạy thẳng. Khi chị người nhà chạy ra mở cổng cho chàng, chị ta nói: "Trời ơi, lâu lắm tôi mới thấy cậu." Lưu giật mình, đó là lời phiền trách của Liễu, nhưng chàng lại bật cười. Quá lâu thật đối với chị ấy, vì chàng chỉ vào ban đêm một cách bí mật thì coi như là không có vào đối với những người khác hơn là Liễu. Cái con Tô Tô nó không sủa mà nó còn chạy ra mừng rỡ chàng nữa là khác. Có một đêm kia nó làm cho chàng hết cả hồn vía. Chàng tuột dây xuống gần tới đất thì nó nhảy lại, khiến cho chàng điếng cả người. Cứ tưởng là nó toan ngoạm lấy chân của chàng, nhưng nó dễ thương quá, nó chỉ ngoắt cái đuôi và nó hửi hửi cái chân của chàng mà thôi. Đêm ấy có lẽ nó được thả ra hơi sớm, chứ cứ theo lời của Liễu thì dạo sau này vì nó hung tợn quá nên tới 11 giờ mới dám trả tự do cho nó. Lưu hỏi: "Có cô Liễu ở nhà không hả chị? Và chân cô ấy đã bớt đau chưa?" Chủ nhật trước Lưu tới đây thì chị này có việc phải đi ra ngoài nhà của ông Long nên chị ta chân hững, tự hỏi sao mà Lưu không tới nhà mà lại biết cô chủ bị trật chân. "Dạ có, cô Liễu đỡ lắm rồi, đi gần gần thì không sao. Thưa mời cậu vô nhà." Họ đã đi tới trước thềm và Lưu bước lên tam cấp một mình, trong khi chị người nhà vẫn chạy vòng ra sau do ngã sau hông nhà. Sáng chủ nhật trước, Lưu cứ tự cho phép mình vào đại trong buồng khách, nhưng sáng nay chàng dừng chân tại ngưỡng cửa mà còn chưa dám chắc rằng mình sẽ được đứng nơi đó lâu hơn 10 phút đồng hồ chăng? Vì chủ nhà có thể cho người nhà bảo rằng cô ta không tiếp khách. Nhưng Liễu đã xuất hiện liền nơi cửa sau của phòng khách. Nàng mặc bộ pyjama và có lẽ chỉ mới ăn sáng vừa xong. Lục kinh ngạc hết sức khi thấy bạn của chàng mỉm cười. Nụ cười nàng héo hon thật, nhưng vẫn cứ là một nụ cười. Nàng vừa đi ra vừa cười thật khẽ, chỉ bằng một tiếng anh. Mấy hôm nay Lưu mới hiểu được thái độ của Liễu bấy giờ. Đêm đầu nàng tuyệt vọng rồi nổi giận lên, thề sẽ tuyệt tình với Lưu, rồi thề bán sống bán chết. Nhưng rồi lại cứ mong đợi chàng hàng đêm, và đoán rằng Lưu hẳn phải đau ốm, hay nhà có chuyện gì, hay gặp tai nạn xe cộ nào mà mới bật tin như vậy. Và họ đã chia tay nhau trong nụ cười sáng chủ nhật trước kia. Mong đợi tức là tha thứ, tha thứ nhưng vẫn còn hờn giận. Nụ cười héo hon này nó có nghĩa như vậy. Lưu hỏi bạn, em đi còn hơi cài nhắc một chút, có đau đớn lắm không? Đau ở đó thì ít, chắc anh đã biết em đau ở đâu nhiều hơn. Anh đến đây để tạ tội với em, và nếu được em tha thứ thì anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa. Và tối nay anh sẽ có kẹo cho em nhỏ của anh. Lần đầu tiên Lưu thấy bạn của chàng cười thẹn thùng. Đó là một nụ cười xinh đẹp nhất và dễ mê nhất của một người con gái. Trong lời hứa biếu kẹo của Lưu, nó có chứa đựng một lời hứa khác nữa mà chàng đã vô tình hay cố ý cho xen vào trong đó thì không rõ. Nhưng Liễu cứ thấy rằng đó là một ám chỉ để lấy lòng nàng, nên nàng mắc cỡ mà tưởng bị bạn mình đoán đúng mơ ước thầm kín của nàng. Không, anh đừng đến nữa, em không buông dây xuống đâu. Khi một người con gái miền Nam đã lớn xác rồi mà thay hai tiếng không và không có bằng hai tiếng hông và hỏng, là họ đang nhõng nhẽo đến ta muốn cắn họ lận. Em không buông dây xuống thì anh sẽ leo lên cái cây. Anh lên, em sẽ cho anh leo cây. Lưu cười ngất trước lối chơi chữ của bạn chàng. Leo cây của Liễu tức là chờ su mãi mà không được vào, vì nàng sẽ đóng cái cánh cửa sổ lại. Và anh sẽ gọi ầm lên cho em xem, hay là anh vác đá anh chọi vô cửa. Anh du côn thì anh du côn lâu rồi. Không khí đã nhẹ đi nhiều, y như là trời vừa chuyển cái đám mưa đầu mùa. Áp lực đè xuống nặng nề quá rồi, bỗng có một ngọn gió thổi qua, mây bay hết và dân chúng lại thở ra nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay anh bận cái gì? Anh nói em nghe nào. Thì anh bị cảm cúm. Có thật không? Anh chưa bị em bắt quả tang đã nói láo lần nào kia mà. Vậy thì thôi vậy, em muốn ra ngoài ấy ghê đi, nhưng cái chân em bị cài nhắc, mà đi thì rất là khó giải thích lý do đi của mình. Phương Chi người ấy lại đã nghi ngờ, không rõ người ấy sẽ tiếp mình ra sao. Rồi để gỡ lại mấy tiếng người ấy lạnh nhạt đó, Liễu hỏi, cô Bích vẫn mạnh khỏe hả anh? Như thường. Cô ấy có nhắc nhở gì đến em không?
Có, nhưng nó nhắc hơi khác trước.
Nghĩa là làm sao?
Nghĩa là chỉ để dò ý anh chứ không có thúc hối như trước nữa.
Liễu không buồn mà bị mất cảm tình của Bích. Nàng thấy rằng hôn nhân giữa Lưu và nàng rất khó mà thành, thì được Bích nhìn nhận hay chăng cũng không còn thắc mắc đáng kể nữa. Lưu cầm quyển sách mượn trên tay một cách tự nhiên, không che giấu cốt cho Liễu đừng chú ý đến. Và quả lúc chàng vào đây tới giờ, Liễu không hề đếm xỉa tới quyển sách đó. Lưu mong cho bạn chàng đi ra sau giây lát như hôm nọ, và chàng sẽ cất lẹ cái quyển sách này vào tủ vậy là xong. Nhưng Liễu bây giờ lại nhìn cái món đáng sợ ấy và hỏi, anh đọc tiểu thuyết xưa có thích hay không? Có một lần em đã chụp được cái quyển chuyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của, em xem phải câu chuyện quỷ nhập tràng, sau đó em không dám ngủ một mình cả tháng. Lưu đùa để khỏa lấp vụ sách vở, sao không gọi anh? Quỷ anh, hồi đó người ta mới có 14 tuổi thôi, cho xem coi cái quyển gì. Lưu cuốn lên, chàng ấp úng, sách nó cũ quá, nó rất là hôi bụi,
bụi giấy hay bụi thời gian gì đó, chứ không phải bụi của không khí. Nó sẽ làm cho em bị hắt hơi. Em đừng có coi, không tốt đâu. Vừa nói chàng vừa làm cử chỉ nhỏ một cách bất giác để bảo vệ cái quyển sách. Liễu nhìn bạn nàng ngạc nhiên vô cùng. Nàng sanh nghi, không biết là nghi cái gì nên nói nửa đùa nửa thật. Chắc là trong đó có dán một bản đồ chỉ chỗ chôn giấu kho tàng nào trong họ của nhà em, và anh muốn chiếm đoạt cái kho tàng đó, có đúng không?
Không, sao em lại nói như vậy?
Vì anh bối rối nhìn trông thấy.
Không, anh đâu có bối rối đâu.
Lạy ông tôi ở bụi này, đâu đưa em xem nào.
Nói chờ chứ em không nên coi, đây là một quyển dâm thư.
Thì cũng cứ không sao, anh thành kiến dữ vậy.
Em đừng có coi, em đọc anh sẽ giận em đấy, không nói giỡn đâu.
Nhưng mà đã trễ lắm rồi, em sẽ tò mò, vậy anh không trả sách này.
Lù hối hận và tức mình quá, vì chàng đã ngốc. Một quyển sách cũ của ba thế hệ mà Liễu không thèm biết tới, chàng còn mang đến trả mà làm gì? Nếu chàng giấu luôn thì giờ đây chàng đâu có phải điên cái đầu như thế này.
Có cả khối tủ sách của chúng nó làm bằng hàng trăm quyển sách mượn của người khác đó đã sao? Mình lương thiện đã làm cho rắc rối đến biến đường biến ngõ, tức chết đi thôi.
Liễu Độc Ngọc hỏi như chợt nhớ một bổn phận của chủ nhà.
À, anh muốn uống gì?
Thì tất nhiên là nước lạnh.
Chị Tư ơi, nước lạnh.
Trong khi đợi nước, Liễu nói, em vừa hoài thai một bức tranh thứ nhì. Sáng chủ nhật tới anh vô đây để đi Biên Hòa với em, anh sẽ thấy cái phác họa này.
À, hai tuần rồi, ta không có đi Biên Hòa.
Từ đây anh với em đi, để ông nội em nghỉ ngơi, vả lại ông nội em không còn đòi hỏi nữa.
Lưu nhìn xa vào khoảng không. Ông nội không có đòi hỏi nữa, nạn nhân đã bị quên hẳn rồi. Cái người cuối cùng đi hành hương máy móc vì thói quen và gợi nhớ tình chồng vợ cho bà cụ trên ấy cũng đã hết biết đòi hỏi máy móc rồi. Dĩ vãng đã chết thật, chết 100%.
Chị người nhà bưng nước ra, tiến đến trước mặt khách để đặt ly nước mát trên bàn con và tập thắp kê cạnh ghế ngồi, loại bàn để gạt tàn thuốc và nước uống riêng cho từng khách. Thình lình có một bàn tay đưa tới, chụp lấy cái quyển sách.
Lưu đang lo ra và giật mình thì mới hay rằng Liễu đã nương bóng chị người nhà để làm cái hành động ăn cướp này.
Sự có mặt của chị Tư ngăn chàng tranh giành cái quyển sách với Liễu. Chàng mỉm cười một nụ cười héo hon hơn là nụ cười của Liễu khi chàng mới bước vào nhà này, và nói với giọng cố bình thản,
thật ra thì cũng là một quyển sách dạy đàn thôi.
Ai biết đâu. Liễu nói câu đó khi trở về ghế của nàng. Chị người nhà thì đã biến đi rồi. Nàng giữ sách chặt chẽ ghê hồn, và Lưu thấy rằng nếu không đánh nhau thì không làm sao mà cướp lại được cái món đồ tai hại này. Liễu sẽ xấu hổ quá sức, rồi sẽ đoạn tuyệt với chàng chăng? Nhưng không, kẻ đã biết quá nhiều thì nàng có lợi, để kẻ ấy trong vòng thân yêu của nàng. Nhưng mà nó lại làm sao ấy?
Lưu suy luận như vậy vẫn không an lòng. Chàng lo sợ cái gì chàng cũng không biết.
Chàng chỉ còn mong cho Liễu lật mấy trang đầu, gặp thấy nhạc lý cổ, đọc không hiểu gì cả, chán quá thì nàng sẽ dẹp cuốn sách đi.
Tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyệt thì văn rất sáo, nàng đọc văn câu chắc cũng không phải bật cười, rồi sẽ bỏ cuộc.
Phải chờ cho Liễu đừng có xem tổng quát như mình, lật mau để xem sơ từ đầu đến cuối.
Đôi bạn nói thêm vài câu chuyện nữa. Lưu cố bình tĩnh, cố vui với cuộc đàm thoại, nhưng vẫn không che giấu được nỗi lo lắng của chàng. Chàng rất sợ hãi mà bất chợt được cái cười bằng mắt tinh ranh của Liễu, hay cái nụ cười ngụ ý rằng không thể giấu gì được. Và họ chia tay nhau trong lời hẹn tái ngộ đêm sau. 8:30, Lưu đi lững thững trên đại lộ Bạch Đằng sau khi gửi xe trước rạp Cao Đồng Hưng. Chàng không vội gì vào thăm bạn theo lối leo cây, càng trễ thì càng tốt. Hễ trễ thì sẽ không bao giờ cha mẹ của Liễu bắt gặp. Còn Liễu thì phải đợi cũng chẳng sao, vì đứng trong buồn mình mà đợi ai thì đâu có sốt ruột.
Thình lình chàng ngạc nhiên hết sức, đèn trên lầu của Liễu sáng choang.
Chàng dừng bước lại tính đợi một hồi xem sao. Hay là có chuyện tưởng tượng của chàng biến thành sự thật một cách ngộ nghĩnh như vậy? Chàng đã tưởng tượng để mà lo sợ lúc đứng đợi Liễu trong buồng của nàng, tưởng tượng rằng mẹ của Liễu vào đây rồi ngất đi vì một cơn đau tim, rồi người nhà khiêng bà ấy lên lầu. Chàng đợi nhưng lâu quá mà đèn vẫn sáng. Không thể nói rằng Liễu thắp đèn giây lát để tìm cái gì. Và lạ nhất, cửa sổ lại đóng kín mít, chàng chỉ thấy ánh đèn qua lá sách cửa mà thôi. Chàng đánh bạo đi lại trước đó xem sao. Tại sao lạ thế này? Có tiếng la hét trên ấy và tiếng của người con gái. Tại sao lại có tiếng người xôn xao, hình như là đông người lắm. Lâu nhìn lại dưới nhà thì giật mình, thấy có một chiếc xe Mercedes sơn bóng láng, như là chiếc giày da vẹt ni đang đậu nơi sân. Chắc chắn đây là xe của ông Trịnh Đức Long. Lẽ nào chuyện tưởng tượng tầm ruồng của chàng lại thành sự thật? Nhưng nếu thế thì trong nhà phải êm ru, tại sao lại la hét và xôn xao như vậy? Hay là mẹ Liễu đã chết thành linh? Nhưng không, nếu thế thì phải nghe tiếng kêu khóc thảm thiết, chứ đâu phải là tiếng la bài hải và thét lên rú lên như vậy. Lô vội bước lui lại núp sau một gốc cây thị trồng trước nhà, lân cận nhà của Liễu. Tiếng người nghe đã xa nhưng vẫn cứ còn không tăng mà cũng không giảm. Chàng đứng đó suốt một tiếng đồng hồ, chịu là không thể đoán được cái gì đã xảy ra trên ấy, rồi buồn bã trở gót đi về nơi gửi xe. Suốt ngày hôm sau, Lô cứ bồn chồn không học hành gì được, cứ trông cho trời mau tối để không phải đi tình tự mà để nghe ngóng tin tức. Vừa bét mắt, chàng phải uống thuốc an thần, mặc dầu đêm rồi chàng cứ uống lu bù viên. Hôm nay chàng phải cố mà nhịn cái món cà phê sáng mà chàng đã ghiền từ mấy năm nay rồi. Uống cà phê vào tức là hủy bỏ hiệu nghiệm của thuốc an thần, mà chàng thì bức rất ghê lắm. Thần kinh thì không được trấn an, chàng sẽ nhảy lan ba như một con khỉ. Lù muốn vào ngay trong Bà Chịu để hỏi thăm tin tức về cái chuyện khó hiểu đêm rồi. Đã khó hiểu lại có vẻ là một tấn thảm kịch, chứ không phải là một chuyện nhỏ mà nó xảy ra trong bất cứ gia đình nào. Một thiếu nữ la hét thì có gì đâu mà phải lo. Có thể nàng tức giận người nhà vì chuyện gì đó, mà cũng có thể xin với cha mẹ nàng một cách chính thức và quyết liệt hôn nhân với cha, nhưng lại không được chấp thuận, thế là nàng nổi loạn lên. Nhưng linh tính dường như báo cho Lưu biết rằng có chuyện gì đó chẳng lành. Định như vậy nhưng Lưu nghĩ lại thì chưa phải lúc để vào trong ấy. Buổi sáng là buổi mà nhà ai cũng đều bận rộn, không nên bắt người ta phải tiếp khách. Cho dẫu là đứng ngoài sân để hỏi qua vài câu chuyện, nhưng đành phải đợi tới chiều mới vào được. Trong ấy, để mà lấy tin tức thì chàng sẽ quá điên mất. Thế nên chàng dung hòa hai lối sự thế, chắc không vào trong đó ngay mà cũng chẳng đợi tới chiều, mà sẽ đi lấy tin hồi 11 giờ. Giờ đó người ta cũng chưa có rảnh rang, nhưng họ cũng chẳng quá bận rộn vào những giờ sáng sớm. Và Lưu ra đi lập tức mà chẳng ăn uống gì hết. Chàng không có nơi nào để mà đến, nhưng nằm nhà thì lại bức rất xốn xang, nên đi cho nó hoạt động đôi chút để đỡ sốt ruột, chỉ vậy thôi. Đúng 11 giờ, chàng gọi cổng nhà Liễu trong sự hồi hộp. Cũng có chuyện người nhà đã quen thân chạy ra mở cổng cho chàng, nhưng chàng không vào mà cũng không dám tỏ ra mình biết cái gì. Chuyện người nhà hôm nay buồn hiu và chị có vẻ bối rối lắm khi thấy mặt người bạn trai của con chủ nhà. Cô Liễu đã về chứ chị? Chị ta do dự giây lát rồi ấp úng đáp. Cô của em bị bệnh rồi cậu à. Sao vậy? Cô ấy bệnh nặng hay bệnh nhẹ? Tôi vào thăm có được hay không? Lần này chị người nhà do dự lâu hơn khi nãy, nhưng rốt cuộc chị ấy cũng nói sự thật, vì chị ta biết rằng không thể giấu mãi được. Dạ thưa cậu, cô em đã bị lên cơn điên thình lình và đã được chở đi Biên Hòa hồi sáng này.
Sao? Lên cơn điên? Sao lại kỳ lạ như vậy?
Dạ em cũng không biết nữa. Nhưng mà hồi nào? Dạ đêm rồi, lúc 7 giờ tối.
Trời, nhưng trước đó có dấu hiệu gì bị điên hay không?
Đêm trước sau khi cậu về rồi, và cô em đã thức thật khuya.
Tại sao chị biết?
vì cô em để đèn ở trên lầu sáng đêm, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng sáng lại thì thấy cô của em bơ phờ mệt nhọc vô cùng, và suốt ngày chẳng chịu ăn uống gì cả. Tối lại thì lại bắt đầu la hét, và em đã cho người đi báo động với ông bà ở Sài Gòn. Đêm rồi ông bà ở luôn trong này để giữ cô Liễu, vì cô ấy đã nhiều lần toan nhảy lầu để xuống sân. Nhưng ai đưa cô Liễu đi Biên Hòa? Dạ thưa ông với bà em ạ. Có nghe thầy thuốc nói hay sao không? Dạ nhà thương chưa có biết gì hết, họ chỉ nhận một cái rồi sau đó sẽ hay. Trời ơi! Lưu kêu lên như vậy rồi Tần Ngần đứng lặng rất lâu. Đoạn chợt tỉnh chàng nói: thôi tôi cảm ơn chị, tôi phải đi Biên Hòa ngay mới được. Lưu đi Biên Hòa thật, và gần tới nơi chàng mới chợt nhớ ra rằng nhà thương mở cửa thả gà, nhưng chỉ trong những giờ làm việc mà thôi, chứ không phải là mở tối ngày sáng đêm. Chàng đến một hiệu cà phê cắt chú, ăn một tô mì, uống một ly cà phê sữa đá, và ngồi đó để chờ đợi giờ làm việc. Ngồi đó, Lưu cứ lo rằng nay mai mình sẽ được đưa vào nhà thương điên, vì chàng nghe hai chân chàng như muốn chạy nhảy. Đó là dấu hiệu bị kích thích đến tột độ. Đồng hồ tay của chàng hôm nay bị chàng nhìn mặt thường quá. Chàng ăn uống ngoài thành phố, biết cái thời gian phải tốn để đi trong nhà thương như thế nào mà tới nơi là mở cửa, nên chàng phải cứ canh đồng hồ luôn luôn để không phí một phút nào hết. Liễu vẫn còn đập phá, la hét, và dĩ nhiên là nàng không còn nhận ra người thăm viếng nữa. Chàng nhìn Liễu mà rưng rưng nước mắt khi nhớ lại bà nội lớn của nàng cũng đã lâm bệnh vào cái tuổi thanh xuân, và phải chôn chặt cuộc đời cụ ở nơi đây gần nửa thế kỷ. Liễu thì trẻ hơn bà cụ và có thể bị bỏ quên lâu hơn. Khoa tâm bệnh học đã tiến bộ nhảy vọt, nhưng vẫn còn bất lực rất nhiều trường hợp, chứ không phải ai cũng may mắn như cô em gái của chàng đâu. Bà cụ khi xưa không khỏi bị bệnh vì y học còn kém, nhưng mà ngày nay khoa tâm trí vẫn còn giỏi hơn thật đó, nhưng cũng có chán vạn người đành phải chịu cảnh chỉ còn cái xác mà không hồn. Lâu không ở đó mà nhìn Liễu lâu hơn 10 phút, vì càng nhìn chàng lại càng đau lòng. Chàng đến văn phòng để xin được vị y sĩ chuyên môn trị bệnh tiếp chàng trong 5 phút. Chàng được thỏa nguyện ngay, và khi gặp mặt ông ấy chàng hỏi thăm về sự may mắn được trị lành hay không ở Liễu. Vị bác sĩ này không phải là giám đốc nhà thương, nhưng cũng là người học chuyên khoa ở ngoại quốc. Ông ta đưa cả hai tay lên trời rồi nói: tôi chỉ mới khám thôi chứ chưa biết gì hết, còn phải đợi thử máu, thử nước tiểu, nhưng cũng chưa chắc là đã biết được gì. Thường thì gia đình phải hợp tác mới được, mà anh là gì của cô ta? Thưa bác sĩ, tôi chỉ là bạn thôi. Như vậy thì tôi chẳng mong gì ở nơi anh, chỉ có gia đình cô ấy mới biết ở cô ấy bị những chuyển động tâm tư như thế nào. Thưa bác sĩ, tôi dám quả quyết với bác sĩ là tôi biết nhiều hơn gia đình của cô ấy. Nhà chuyên môn trẻ tuổi nhìn Lâu giây lát rồi hỏi: là y sĩ, tôi không có quyền xí vào đời tư của con bệnh, nhưng về bệnh này thì chẳng những tôi có quyền mà tôi còn có cả bổn phận nữa. Hình như anh là bạn bạn thân. Mà thôi, bà cứ nói thẳng ra, anh là gì thì xin hãy nói thật cái nào. Dạ thưa bác sĩ, tôi là nhân tình của cô ta, nhưng tôi sắp xin cưới cô ấy làm vợ. Do một sự tình cờ, tôi đã khám phá ra một sự bí mật trong gia đình của cô ta. Rồi chàng kể tỉ mỉ những điều ở trong tập nhật ký xưa đã tiết lộ, với lại sự có thể rằng Liễu cũng vừa mới biết được bí mật trong họ của nàng cách đây vài hôm. Xong chàng lại hỏi: bác sĩ có thấy dây liên hệ giữa tấm thảm kịch xưa và chứng bệnh này hay không? Thấy, và tôi đã cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều mà có thể gia đình của họ ém nhẹm luôn. Nhưng mà tại sao nạn nhân ngày nay không chịu trách nhiệm về tội ác của người xưa đã gây ra? Lại đến quá điên hả bác sĩ? Và liệu cô ấy có lành bệnh được không? May ra thì cô ấy sẽ được lành bệnh. Thế nghĩa là bác sĩ không chắc chắn lắm. Không, anh nên biết rằng chiếc máy tivi coi bộ thì nó lộn xộn như vậy, chớ chẳng có gì phức tạp lắm, nó giống như bộ máy của con người. Phương chi bệnh này không là bệnh của bộ máy cơ thể, mà là của bộ máy bản ngã, thì nó 100 lần phức tạp hơn. Vậy thần kinh của cô ấy hỏng hay chưa hả bác sĩ?
Không, không có con bệnh nào ở đây mà hỏng thần kinh cả. Bản ngã là cái khác, nó không liên hệ đến thần kinh.
Nhưng tại sao cô ấy lại hóa điên? Vì một chuyện không do cô ấy gây ra mà cũng không làm hại gì đến cô ấy. Vì tôi không bao giờ đoạn tuyệt với cô ấy khi tôi lỡ trót biết.
Anh không nên biết nhiều quá, đó là những điều mà tôi không có quyền nói ra. Nhưng cốt là cô ấy sẽ lành bệnh, chắc anh chỉ mong bấy nhiêu đó thôi chứ gì.
Dạ vâng.
Vậy thì anh cứ hy vọng đi, tôi sẽ làm hết sức của tôi, nhưng tôi không dám hứa một cái gì hết.
Lù cảm ơn vị bác sĩ trẻ tuổi có vẻ đồng lứa với chàng, rồi xin phép đi ra. Chàng trở lại trại mà Liễu đang nằm để chờ được điều trị. Nhưng không hiểu sao rồi chàng lại không vào thăm Liễu lần thứ nhì, mà chỉ đứng nhìn đây đó mà thôi. Dưỡng trí viện Biên Hòa, đã bao thế hệ người rơi lệ tại đây mỗi lần họ ra về sau khi thăm viếng người thân yêu của họ. Đây là nơi nương náu cuối cùng của những cuộc đời bị chém treo ngành, không đứt đoạn ngon lành, mà nó còn dính lại với cái thế gian bằng một sợi chỉ mong manh như là tơ nhện. Mấy giây ý thức trong một ngày, một tuần, một tháng, đau xót là ở điểm đó.
Không, nếu chưa hề nhận diện được chàng một lần nào cả, nếu chuyện ấy nó đã xảy ra, chắc Lưu sẽ tự tử ngay tại nhà thương, vì chàng không sao chịu đựng nổi một cảnh như vậy.
Lưu lại dừng bước nơi cầu gỗ, lại nhìn dòng suối ở dưới kia. Không biết bao nhiêu dòng nước đã chảy và nó sẽ chảy dưới cầu. Dòng đời có trôi đi băng băng, và chính cả chàng cũng có lẽ không ở lại đợi Liễu nữa. Trong khi ấy thì cô nữ sinh viên xinh đẹp dễ thương, không có tội tình gì cả, lại có thể sẽ phải chôn vùi cái kiếp thanh xuân của cô ở tại nơi này.
Tò mò là cái bệnh lớn của Lưu, nên chỉ trong tuần lễ sau đó chàng tìm chơi với sinh viên y khoa. Bệnh điên không được dạy trong phân khoa mà phải đi học ở ngoài ngoại quốc. Tuy nhiên có một số sinh viên tò mò vẫn tự lật nghiên cứu. Lưu biết thế nên quyết tìm một anh sinh viên để hỏi về cái điều mà người y sĩ trên Biên Hòa đã giấu chàng. Nhiều sinh viên đã giới thiệu với Lưu một anh tên là Cầm. Anh ta là nội trú và hiện đang phục vụ tại nhà thương bình dân. Lưu viết lên giấy những điều mà chàng đã kể cho vị y sĩ trên Biên Hòa nghe và được cho gặp mặt Cầm. Chàng được Cầm hứa sẽ tiếp chàng 2 hôm sau đó tại buồng riêng của hắn trong nhà thương bình dân. Nội trú là cái chức chứ không phải có nghĩa là kẻ được ăn ở trong trường. Nhưng các nhà thương thì rất cần nội trú, nên đều có sắm buồng riêng cho nội trú ăn ở, vì họ làm việc đôi khi 24/24. Không có cơm để mà ăn, còn nghỉ thì sau 2-3 tiếng đồng hồ làm việc liên tiếp, họ chỉ được nghỉ có 15 phút thôi. Nếu không có sắm buồng cho họ thì họ sẽ chết mất, bởi họ sẽ chẳng được nghỉ ngơi chút nào cả. Những nội trú thì thường ngày sau sẽ trở nên bác sĩ thầy hết ráo, bởi vì họ quá giỏi, quá thật giỏi mới thi và giật được cái chức nội trú. Và đậu rồi thì họ lại giỏi thêm nữa, vì bị bắt làm việc tối ngày sáng đêm, chẳng có cái gì mà họ chẳng nhìn thấy, chẳng nghe và chẳng biết. Họ làm việc như một con voi. Thế mà cái anh Cần này lại còn tìm cách nghiên cứu thêm về một ngành chuyên khoa. Mà đỗ bác sĩ rồi thì người ta mới phải đi học, nếu người ta thích cái ngành đó. Lâu chỉ được Cần tiếp được có nửa phút đồng hồ, nhưng chàng biết rõ bọn nội trú nên không bị mít lòng, và cũng chẳng bị mít lòng khi Cần ăn nói với chàng một cách sẵn lè. Anh ấy không có thì giờ để nói văn hoa, để mà lịch sự. Còn gái đẹp tìm anh ta cũng chẳng có thì giờ để tiếp họ, thì đực rửa, tiếp được nửa phút đồng hồ là một đặc ân lớn rồi. Chính anh ta đã nhắn lời bắt Lâu phải viết ra giấy những điều mà hỏi, vì anh ta không có thì giờ để nghe. Và anh ta sẽ đọc cái giấy đó lúc anh ta ăn cơm, nếu anh ta không quên hoặc là lỡ vứt mất cái tờ giấy đó đi.
Lưu đã vào nhà thương 5 đêm, ngủ tại căn buồng của Cần, và chỉ gặp được hắn vào đêm thứ 5 mà thôi. Những đêm khác, thỉnh thoảng hắn cũng có về phòng, nhưng vừa đặt lưng xuống là bị gọi đi ngay. Những người nội trú, họ phải làm tất cả mọi việc khó khăn trong nhà thương. Thì một đêm xảy ra không biết bao nhiêu là trường hợp phải nhờ đến nội trú. Đêm nay, Cần chỉ bị gọi đi có 2 lần, mỗi lần độ 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Như vậy Lưu có dư thì giờ để kể cho hắn nghe chuyện của Liễu. Nhưng mà rồi không dư, vì hắn bắt phải kể tỉ mỉ hơn cả người chép chuyện này để chép. Bởi khi chép lại tập nhật ký, kẻ chép chuyện không có chép đầy đủ. Họ bỏ bớt những đoạn mà Lưu không muốn đọc. Tuy rồi rốt cuộc chàng vẫn có đọc, nhưng chàng đã không muốn thì người chép truyện cũng không muốn cho bạn đọc, đọc thấy làm gì. Đó là những đoạn mà bà Trịnh Đức Hải nhủ danh Ngô Thị Hường cho cô giáo Nguyễn Thị Yến là con quỷ. Đêm cô Yến đòi ngủ chung với bà để hỏi cho biết ra sao những lạc thú của một người phụ nữ khi lấy chồng mà được hưởng thụ. Đó là những đoạn mà bà Ngô Thị Hường rủa cô giáo Nguyễn Thị Yến là con quỷ, khi cô này tâm sự với bà là cô ta muốn chồng ghê lắm. Cô ta đã tả sự muốn chồng ghê lắm của cô ta. Cần lại cứ bắt kể đi kể lại nhiều đoạn mà hắn đã nghe qua rồi. Chắc chắn là hắn muốn nắm thật vững cái câu chuyện, thật vững các yếu tố để rồi hắn phối hợp lại để thử lập một hệ thống nào đó. Hắn ngủ giỏi không thể tưởng tượng được, và khi hắn thấy rằng hắn nghe đã đủ rồi thì là lúc hắn ngáy phò phò, khiến cho Lưu lại thất vọng hết sức, vì chàng đinh ninh rằng sẽ được nghe những sự giải thích ngay. Sáng ra hắn bảo Lưu đi về đi, rồi 2 hôm sau hãy trở lại để ngủ với hắn. Lưu tìm người bạn trung gian để phàn nàn cái ông lang băm tương lai kỳ dị ấy, thì thằng bạn nó cười ngất mà nói rằng: mày không biết rằng muốn làm một nội trú thì phải có sức khỏe như một con trâu, không thôi 6 tháng là bị ho lao mất. Tại nó phải ăn ngủ mót, tức là lượm được phút nào dư, chúng nó phải ngủ phút ấy để gỡ gạt, mà có ăn mót được những giờ sức khỏe trâu cổ nói trên. À, còn cái vụ 2 đêm sau trở lại, có lẽ là nó đã mệt rồi, nó cần ngủ, và cần không bị mày đến phá đám vài bữa để nó lấy lại sức, chứ không có gì đâu mà phiền. Sinh viên Cần giống hệt như một người cao niên, chứ không phải là còn đồng lứa của Lưu. Hắn tiếp không lạnh mà cũng chẳng nồng, bình tĩnh không thể nào tưởng tượng được. Hắn nấu nước bằng rờ xô điện để pha cà phê phin cho 2 người rồi hỏi: vậy tuần này anh có đi thăm nàng hay không? Hắn chỉ gọi Liễu bằng nàng từ đầu đến cuối. Dạ không. Anh nên đi thăm nàng thường hơn, để mà xa nhau cho khỏi ân hận. Trời, té ra anh cho rằng Liễu không thể khỏi ư? Nào tôi có nói như vậy bao giờ đâu. Chính vị bác sĩ điều trị nàng còn chưa thể biết nàng sẽ khỏi hay chăng, thì huống hồ chi là tôi. Nhưng anh nên xa nàng khi nàng khỏi bệnh. Như vậy lời khuyên của tôi là lời tiên liệu rằng nàng sẽ khỏi. Này giờ đây không phải là một người bạn nói chuyện với một người bạn đâu nhé, mà là một y sĩ dìu dắt một thanh niên trước hôn nhân đấy, có nghe không? Các cụ ta thường khuyên: mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Tôi cũng khuyên như vậy, nhưng với mục đích khác của các cụ. Các cụ thì chỉ nhắm đạo đức, tôi thì nhắm khía cạnh sức khỏe. Người mình lấy vợ lấy chồng không bao giờ kể đến điểm ấy, trừ khi nào họ thấy cô cậu gì đó sắp chết đến nơi thì họ mới từ chối thôi. Má tôi thường kể rằng thuở tôi chưa sanh ra đời, tức là trước trận thế chiến có rất nhiều gia đình, họ sẵn sơ mấy chục đời, bỗng nhiên bị tàn lụng rồi tuyệt dòng luôn, vì cưới phải một cô gái ho lao, vì bệnh ho lao thuở ấy chưa có trị được. Nhất là ở thôn quê, riêng tôi đã thấy có một người bạn cưới phải một cô vợ bị cùi. Cha cô ấy không cùi, ông nội cô ấy cũng không bị cùi, nhưng mà ông cố của cô ấy thì lại bị cùi. Bệnh cùi đôi khi nó lặn đi vài thế hệ rồi nó sẽ tái hiện nơi một thế hệ nào đó. Chọn dòng rất là cần thiết về phương diện sức khỏe của con cái về sau này, Bởi vậy cho nên cố mà tránh bị sét đánh lên đầu. Vì bệnh tiếng sét rồi thì ta không còn đủ minh mẫn để mà chọn lựa nữa. Lù quậy điên cuồng đầu muỗng dưới đáy ly cà phê sữa, mặc dầu dưới ấy nó không còn lấy một nguyên tử đường hay sữa đặc nào hết. Chàng nói: nhưng mà chúng tôi đã trót yêu nhau rồi, nếu tôi phụ bạc Liễu, khi Liễu khỏi, Liễu sẽ lại bị điên trở lại. Không, nàng sẽ không có bị điên trở lại, vì nguyên nhân khác chứ không phải vì sự bạc tình của anh. Nàng cầm bằng như đã mất anh, mà ngày mà nàng lên cơn điên rồi. Té ra vì sợ tôi không yêu nữa, bởi những tiết lộ của... Không, anh đã biết bí mật ấy mà còn hẹn tối đến thì nàng không sợ mất anh vì cái biết của anh đâu. Nhưng nàng biết rằng anh không coi trọng nàng nữa. Không, tôi đã bất kể cái tập nhật ký. Lý trí thì như vậy, nhưng không làm sao mà nàng còn được nguyên vẹn là nàng trong lòng anh nữa. Theo anh thì tại sao Liễu lại bị lên cơn điên? Thì nói chuyện chi tiết trước cái đã. Trước hết tôi rất ngạc nhiên về cái điều ông Trịnh Đức Long cấm con gái của ông học nhảy đầm, trong khi cả nhà ông lẫn bà đã từng tuổi ấy mà vẫn la cà trong các hộp đêm. Nhưng biết hết mọi việc, tôi không còn lấy đó làm lạ nữa. Ông Long, ổng nghe trong người ổng, và ổng biết ổng đã thừa tự mẹ ổng một cái bệnh không may, đó là bệnh dâm đảng. Và để cứu con ổng, ổng bắt nàng phải khuê môn bất xuất, nhưng vẫn không cứu được vì có một chàng hiệu khách đã leo dây lên lầu. Thì tôi kể từ thế hệ bà nội của nàng, sự thăng bằng tâm trí đã đứt rồi. Anh nói rất đúng rằng có một sự liên hệ mật thiết giữa bệnh dâm đảng và tài hoa. Và nếu thăng bằng tâm trí mà giữ vững được thì tài hoa ấy sẽ lên đến tuyệt đỉnh. Bà Nguyễn thì yếm đàn hay ca giỏi vẽ khá, lại xuất khẩu thành thơ, nghĩa là một thứ nghệ sĩ kha khá. Nhưng bà không lên cao được là vì bà đã mắc một cái bệnh tâm trí rồi. Bà ấy mắc bệnh tâm trí ư? Ừ, nhưng anh đừng có hiểu lầm. Cái mà tôi gọi là bệnh dâm đảng thật ra không phải là một cái bệnh. Nơi một số người hạch sanh dục, làm việc quá tốt thì nó lại bị như vậy. Những người đó không có trách nhiệm gì hết, mà họ cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng bà cụ ấy quả có mắc bệnh tâm trí thật, và cháu nội của bà ấy sẽ thừa tự những gì mà bà ấy đã mắc phải. Vị y sĩ trên biên hòa, ông ấy không nói hết sự thật cho anh nghe, không phải vì ông ta xấu bụng đâu. Nếu ông ta nói ra rồi anh sẽ sợ và không cưới nàng thì sao? Y sĩ không có quyền xí vào những chuyện tình cảm của người khác bằng cách nào hết, trừ phi anh đòi hỏi một cuộc khám nghiệm có chứng chỉ kèm theo, nhưng cũng chỉ được phép đòi hỏi điều ấy với nàng. Rồi nàng xin giấy tờ sau đó thì xin anh, chớ có xin trực tiếp thì không được. Tôi thì khác, tôi còn là sinh viên, tôi chưa thể. Và tôi nói với một người bạn, anh hiểu chưa? Tôi hiểu, ngày sau tôi sẽ đổ bằng y khoa. Tôi tuyên thệ, rồi thì tôi cũng phải dè dặt cũng như ông đây. Nhưng dẫu là với bạn thân, nhưng anh cũng nên biết rằng tôi chưa phải là y sĩ chuyên môn về bệnh tâm trí, thì những gì tôi nói ra đây anh chỉ nên tin là có chừng mực thôi, vì tôi cũng có thể sai lầm lớn, nên anh cần phải cân nhắc như vậy. Chứ xem lời tôi nói là khuôn vàng thước ngọc, rồi về sau lại bắt tội tôi thì không được. Tôi sẽ không nghe lời anh, mà có lẽ không nghe vì tôi quá yêu nàng, chứ không phải vì tôi không tin anh. Tức là tôi sẽ liều mà cưới nàng nếu mà tôi xin được. Nhưng bà cụ mắc bệnh gì? Bà cụ ấy mắc hai chứng bệnh tâm trí, một chứng nhẹ và một chứng nặng. Ừ, một chứng nhẹ là một và một chứng nặng. Chứng nhẹ của bà tiếng Pháp gọi là cynisme, người ta tạm dịch là chứng mặt dạng mày dày. Sự dâm đảng nơi bà ta tôi đã gọi là một chứng bệnh, nhưng nó là bệnh cơ thể, hạch sanh dục phát triển mạnh quá, chứ không phải là một chứng bệnh tâm trí đâu. Nhưng phơi bày thèm khát của mình cho bạn hữu nghe là mặt dạng mày dày lắm rồi. Bà Ngô Thị Hường không dám nghe, anh không dám đọc cái đoạn ấy kia mà. Nhưng cái chứng bệnh tâm trí nặng nhất của bà là chứng sadisme. mà từ điển Đào Duy Anh dịch là gọi là bạo dâm, nhưng cũng không đúng. Sadism là sự khoái trá mà mình hưởng được khi mình hành hạ người khác. Tại sao bà Yến lại không thủ tiêu tập nhật ký tố cáo bà Hương? Có phải chăng là bà nghe thú vị vô song mỗi lần bà đọc lại cái niềm đau của bà Hương phơi bày trong đó? Đứng về phương diện tâm bệnh học, cô giáo Yến là người đã điên rồi, chứ không phải là người tâm trí bình thường nữa đâu. Một người đàn bà như cô giáo Yến, cá tánh và bản ngã mạnh vô cùng, và con cháu của bà sẽ thừa tự của bà nhiều hơn là của ông Trịnh Đức Hải về những gì thuộc tinh thần, thông minh, tâm trí. Đúng như vậy, tôi có xem tranh của Liễu và đoán rằng Liễu sẽ đi xa lắm. Ừ, đó là chưa kể nàng mắc phải cái chứng dâm đảng như bà nội của nàng. Cái chứng bệnh mà anh nói nhẹ ra là bồng bột. Tuy nhiên, nàng sẽ khỏi làm sằng như là bà nội của nàng, và có thể là một người vợ hiền trọn đời, vì nhu cầu nơi nàng chưa hành hạ nàng bao nhiêu là nàng đã được thỏa mãn rồi. Nhưng nàng luôn luôn có khuynh hướng dễ bị mất thăng bằng tâm trí, và tâm thần của nàng đã có tì có vết do một cuộc thừa tự tai hại. Bất kỳ ai cũng sẽ bị chấn động tâm thần thật mãnh liệt, ít năm là một lần trong đời của họ. Nhưng tại sao lại có người bị điên, có người vẫn chịu đựng được và qua khỏi được cái cơn khủng hoảng đó? Là tại có kẻ tâm linh bị tì vết vì một cuộc thừa tự nào đó, còn những người khác thì tâm linh họ lành mạnh. Nàng đã hưởng một cuộc thừa tự tai hại đó, như là tôi mới vừa trình bày. À, đây là câu hỏi mà Liễu đã đặt ra và chàng đã không đáp được trong buổi đầu mà họ quen với nhau. Lưu hỏi thêm, nhưng tại sao Liễu lại không thừa tự ở phía bên ông nội? Đã bảo những người mắc bệnh dâm đảng là những người có cá tánh rất mạnh, thì sự truyền tính của kẻ đó nó lấn mất sự truyền tính của người hôn phối của y. Bà cụ ấy tràn ngập ông cụ trong sự truyền tính cho con cháu. Chính tâm thần em gái của anh cũng bị tì vết nào đó nên cô ấy mới mắc bệnh, chứ có hàng ngàn thiếu nữ sầu tình thì tại sao chỉ có vài người bị điên mà thôi? Nhưng tì vết nơi cô ấy chắc là mong manh lắm, chứ không sâu đậm như là nơi cô kia, nên chỉ cô em của anh được lành bệnh sau 3 tháng điều trị. Và tôi xin giải thích tiếp về trường hợp của nàng. Nàng là người tốt, được giáo dục tốt, và thấy nếp sống của ông cha mình lành lặn, nàng yên trí rất mạnh rằng dòng họ nàng là một dòng họ có đạo đức. Ông tri huyện Trịnh Đức Hải quyết nằm ly ở Sài Gòn, hy sinh cái chỗ tốt là cái chức quận trưởng ở khắp các nơi để được ăn hối lộ hầu làm giàu, thì hẳn đạo đức nhà họ Trịnh đã được sáng tỏ. Ông đã leo lên tới chức đốc phủ sứ, mà sản nghiệp chỉ là một cái ngôi biệt thự cất trên một đám đất nề địa, mà thợ ấy thuộc vùng ngoại ô xa. Biệt thự này năm 1925, giá nó không tới 5.000 đồng. 5.000 đồng thợ ấy thì to thật đấy, nhưng không quá đáng đối với địa vị chức tước của ông ta. Yên trí như vậy, nàng phải bị chấn động tâm thần, nghe như trời long đất lở khi đọc tập nhật ký mà anh đã vụng về gợi sự tò mò cho nàng phải đọc. Thế là bị mất thăng bằng sau một cuộc chấn động như vậy. Uống vừa xong một ly cà phê thật bự, mà lại là thứ cà phê ngon hảo hạng, thế mà cần cứ lăn ra mà ngáy pho pho được như thường sau đó. Lâu nhìn người thầy thuốc tương lai này và nghĩ rằng con người thuộc ca liếp như hắn không bao giờ mà điên được. Chỉ có những kẻ cần uống thuốc an thần như chàng mới có thể bị điên mà thôi.